Đây là chương trình Tiếng Gọi Công Dân được thực hiện trên làn sóng của Đài Phát Thanh Việt Nam phát từ tiểu bang Oklahoma, nhằm gửi đến quý thính giả những tin tức liên quan đến cuộc đấu tranh chung của đồng bào trong ngoài nước. Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong cuộc đấu tranh cho một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, không cộng sản. Kính mời quý thính giả theo dõi. Dạ, kính thưa quý thính giả, chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu từ New Mexico. Xin kính gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý thính giả của Đài Phát Thanh Việt Nam. Và thưa quý thính giả, đây là chương trình Tiếng Gọi Công Dân, và trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ hồi lần về đề tài bảo vệ danh dự quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Vệ, cựu sinh viên khóa 19 Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Anh Đỗ Văn Phúc, cựu sinh viên khóa 1 Chiến tranh Chính trị, và cá nhân chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu khóa 468 Trường Bộ Binh Thủ Đức. Và hôm nay chúng tôi hội luận với tư cách của 3 người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa về đề tài bảo vệ danh dự quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi xin giới thiệu, đầu tiên xin kính mời anh Trần Vệ và sau đó anh Đỗ Văn Phúc gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý thính giả của Đài Phát Thanh Việt Nam.
Tôi là Trần Vệ, cựu thiếu tá thủy quân lục chiến. Xin kính chào anh Đoàn Trọng Hiếu và anh Đỗ Văn Phúc.
Kính thưa anh Trần Vệ, kính thưa anh Đoàn Trọng Hiếu, kính thưa quý vị thính giả, tôi là Đỗ Văn Phúc, cựu đại úy bộ binh. Xin gửi lời chào tất cả quý vị.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả và thưa anh, như phần đầu chúng tôi vừa trình bày, ngày hôm nay chúng ta hội luận với nhau trên tư cách là 3 người lính thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù chúng tôi biết các anh hiện giờ cũng đang có những cái trọng trách mà các anh phải đảm nhiệm, tuy nhiên trong cuộc hội luận ngày hôm nay với tư cách chúng ta hoàn toàn cá nhân của 3 người lính về vấn đề làm sao để bảo vệ danh dự quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và kính thưa quý thính giả, trong ngày 13 tháng 2 vừa qua ở tại Nam California thì cộng đồng người Việt quốc gia Nam California đã tổ chức một buổi diễn hành Xuân Bính Thân, và trong buổi diễn hành đó thì có một tổ chức tham dự, đó là Chính phủ Lâm thời Quốc gia Việt Nam do ông Đào Minh Quân tự xưng là thủ tướng, và trong phái đoàn của ông Đào Minh Quân có một số ít người mặc quân phục và mang huy hiệu cũng như là cấp bậc của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và một cách rất là nhố nhăng đã gây ra một sự phẫn nộ trong giới anh em cựu quân nhân cũng như đồng hương ở nhiều nơi trên nước Mỹ. Vậy thưa anh Trần Vệ, là một cư dân ở tại Nam California, xin anh có thể tường trình cho thính giả biết phản ứng của đồng hương và đặc biệt là phản ứng của anh em cựu quân nhân của chúng ta tại Nam Cali đối với sự kiện này như thế nào?
Kính thưa anh Đoàn Đồng Hiếu và anh Đỗ Văn Phúc cũng như quý khán thính giả xem đài, thì thưa quý vị, đây là một cái điểm mà gọi là xâm phạm xúc phạm của đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, trước hết tôi xin nói sơ qua về tôi là thiếu tá thủy quân lục chiến Trần Vệ, hiện nay là tổng hội trưởng tổng hội võ bị Đà Lạt. Thì thưa quý vị, hàng năm thì cứ đến Tết thì cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali có tổ chức một buổi diễn hành truyền thống. Thì cái buổi diễn hành này là mở rộng cho các đơn vị tham dự ghi danh và đóng lệ phí. Các đơn vị như là bên các hội đoàn dân sự cũng như các hội đoàn quân đội, nếu muốn diễn hành thì đều có ghi danh và đóng lệ phí với cái thủ tục như sau: là nếu mà muốn diễn hành với quân số, dân số hay quân số khoảng 72 người thì đóng 300, nếu mà trên thì đóng 600. Thì cái tổ chức mà quý anh Đoàn Đồng Hiếu vừa nói là cái Chính phủ Lâm thời Việt Nam, thì đây là một cái tổ chức mà thật sự là họ tự đặt, không ai mà đặt hết, họ cũng ghi danh. Thì dĩ nhiên là ban tổ chức cũng theo cái cái sự mà đã thông báo đó thì cũng ghi danh cho họ là để mà tham dự diễn hành. Thì không ngờ khi mà đến diễn hành thì cả chúng tôi là những người quân đội cũng như là dân chúng đồng hương ngạc nhiên khi thấy là cái tổ chức này á, là có một số mặc quân phục nhưng mà rất là lỗ lăng và đeo lon nghĩa là một cách vô tội vạ. Ví dụ tôi xin xác nhận là có tôi chính mắt tôi thấy là bốn vị nữ đeo đại tá không quân, mặc đồ không quân, mặc đội nón cơ lô, rồi một số mặc quân phục tác chiến như là bộ đồng quân, hiệu quân chiến, rồi cũng đeo trên vai áo là cái lon đến nỗi là lon thiếu tướng luôn đó. Chúng tôi rất là ngạc nhiên. Thì điều đó đã nói lên cái sự xúc phạm đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và tất cả hội đoàn quân đội như đồng hương đều phẫn nộ trước cái hiện trường này nữa đó, anh Hiếu và anh Thúc.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trần Bệ và đã cho biết cái phản ứng của đồng hương cũng như là của anh em chủ quân nhân tại Nam Cali. Thưa anh Phúc, anh có thêm ý kiến gì, anh có thêm nhận xét gì về cái phần này không ạ?
Thưa riêng về cá nhân tôi á. Anh Phúc nói lên không?
Dạ vâng, dạ, kính thưa quý anh, cái vấn đề này Đài Phát thanh Việt Nam đã tổ chức một cái buổi nói chuyện giữa tôi với ông Bình và ông Hiếu cách đây 2-3 tuần, và tôi đã phát biểu cái ý kiến của tôi. Thì tôi chỉ xin lặp lại ngắn thôi, tức là cái việc của ông Đào Minh Quân đó là một cái chuyện mà chúng tôi không muốn, không cần quan tâm làm gì, bởi vì đây là sự tự do, họ muốn xưng gì thì họ xưng. Nhưng mà cái việc những người dù rằng ngày xưa họ là quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đi nữa mà bây giờ họ mặc quân phục mà họ đeo những cấp bậc mà họ không hề có, tức là có những ông đeo mặc đồ không quân đeo đến cấp thiếu tướng, rồi có những ông mặc đồ như dù cũng đeo thiếu tướng và mặc một cách như là gọi là như anh Vệ vừa nói là lố lăng, thì tôi nghĩ đây là một sự xúc phạm. Và tôi nghĩ rằng nếu lần sau mà chúng ta trên đường chúng ta hay những nơi công cộng mà chúng ta gặp những người đó, thì tôi xin thưa quý vị, đề nghị quý vị cứu quân dân chúng ta nên lật mặt nạ họ ra, lật tẩy họ ra, bởi vì đây người Mỹ họ cũng làm cái việc đó đối với những người mà tiến mạo cái quân phục của họ, họ cũng đứng ngay chặn ngay tại chỗ đông người, họ cũng lên tiếng để mà hỏi truy và họ có cái phản ứng rất là mạnh. Thì đó là ý kiến của tôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đỗ Minh Phúc và anh. Thưa anh Trần Bài, anh có ý kiến gì thêm cái cảm nghĩ của anh cũng như là cái nhận định của anh riêng cá nhân anh về vấn đề này?
Thưa anh Hiếu và anh Phúc và quý khán giả nghe đài, một điều mà tôi cũng rất là bực bội là ngay cá nhân tôi là cũng bị nữa, là vừa qua thì trên diễn đàn cũng như là trên ở đồng cộng Nam Cali có cái tin là một cái đơn vị của cái ông chính phủ lâm thời Việt Nam đó đã, tôi không biết là ai chứ ai mà phong, nhưng mà họ kêu tôi là thiếu tướng thì có cuộc chiến Trần Huệ. Thì tôi đã thấy trên các mạng nó cũng có. Thứ hai là một số người ở Nam Cali khi gặp tôi là chào thiếu tướng thiếu chiến Trần Huệ. Tôi rất là bực bội và ngạc nhiên vấn đề này. Thì đây là một sự mà gọi là coi như là xúc phạm rõ ràng đến cá nhân tôi. Thưa quý vị, cá nhân tôi trước khẳng định là tôi là thiếu tá thủy quân lục chiến Trần Huệ. Bởi vì chức vụ này đó, cái cấp bậc này đó, tôi được vinh thăng trong cái ngày tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Thì thưa quý vị, tôi xin nói sơ qua là ngày 20 tháng 9 năm 1972, sau khi tái chiếm cổ thành Quảng Trị được một tuần, thì Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu và phái đoàn chính phủ cũng như Bộ Tư lệnh Bộ Tham mưu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ra hương điền để tưởng thưởng cho các đơn vị đã có công chiếm lĩnh Quảng Trị và dựng cờ vàng ba sọc đỏ trên cổ thành Quảng Trị. Thì riêng về thủy quân lục chiến chúng tôi đó, thì chỉ có 5 người đã được Bộ Tư lệnh thủy quân lục chiến là đưa tên, đó là Trung tướng Bùi Thế Lân được vinh danh là Trung tướng thực thụ, thiếu Trung tá Nguyễn Năng Bảo là lữ đoàn trưởng lữ đoàn 147 là được vinh thăng đại tá, thiếu tá Hồ Quang Lịch tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến được vinh thăng trung tá, và tôi đại úy Trần Huệ tiểu đoàn phó tiểu đoàn 5 Hắc Long cũng được vinh thăng thiếu tá và đại úy Lê Quang Liễn là đại đội trưởng tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến là được vinh thăng thiếu tá, chỉ có 5 người thôi. Và cái chức vụ năm vị cái chức vụ này của chúng tôi là được thành bằng xương, bằng máu, bằng mồ hôi của cái người lính đại diện cho 12 ngàn quân nhân của binh chủng thủy quân lục chiến, cũng như 3.000 quân nhân đã tử thương và bị thương trong 55 ngày đêm tái chiếm của thành Quảng Trị. Thì đó là cái chức vụ mà chúng tôi được ân thưởng và chúng tôi rất vinh hạnh, bởi vì đó là do quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trao tặng cho chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi không chấp nhận một cái đơn vị nào đã phong quan chức tước cho chúng tôi. Chúng tôi xin khẳng định như vậy, thưa anh, hai anh Đoàn Trọng Hiếu và anh Đỗ Vương Phúc và quý khán giả xem đài.
Dạ vâng, thưa anh Trần Vệ, quả thật là chúng tôi cũng rất ngạc nhiên khi chúng tôi nhận được cái email này, là bởi vì lý do là cũng trên cái đoạn đường tranh đấu, ngay kể cả đoạn đường đi tù khi chúng ta còn ở ngoài miền Bắc thì chúng tôi cũng đã biết nhau. Và đồng thời khi mà sau này thì cái quá trình hoạt động của anh Trần Vệ từ ngày mà đi sang tới Hoa Kỳ cho đến ngày hôm nay thì mọi người đều biết chứ không phải không. Vì thế chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên. Và ngày hôm nay thì cũng nhân trên làn sóng của Đài Phát thanh Việt Nam, anh Trần Vệ đã giải tỏa tất cả những cái mà có thể nói là nghi ngờ hoặc là có một cái đặt một cái dấu hỏi gì đó ở trong đầu óc về cái sự việc mà vừa rồi có một cái tin mà đưa lên trên Internet như vậy. Vâng, xin cảm ơn anh. Và thưa hai anh, mỗi quân đội của chúng đều có những cái huy hiệu cấp bậc riêng để tạo nên một cái sắc thái đặc biệt của quân đội đó. Và cũng như mọi quân binh chủng, mỗi sư đoàn cũng đều có những huy hiệu riêng. Và khi nhìn vào một quân nhân thì người ta biết ngay ông ta đã thuộc quân binh chủng nào và cấp bậc gì. Và tất cả các huy hiệu này đều phải theo đúng quy định, không thêm, không bớt. Và tất cả những điều đó cộng với cái quân phong, quân kỷ đã khiến cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trở nên một quân đội có kỷ cương, chính quy và hiện đại. Ngày hôm nay, cho dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta không còn hiện hữu, tuy nhiên hình ảnh oai hùng của nó vẫn còn in sâu trong tâm khảm của những người con dân miền Nam, cũng như những người đã từng khoác áo lính trong suốt thời gian mà cuộc chiến tranh 20 năm tại miền Nam Việt Nam, bảo vệ miền Nam Việt Nam. Thì thưa anh Đỗ Văn Phúc, anh nghĩ rằng anh em của chúng ta có nên mặc lại các bộ quân phục của mình trong các dịp lễ lạc và đặc biệt là các ngày lễ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay không? Và việc mặc lại những bộ quân phục đó mang những ý nghĩa gì? Thưa anh.
Vâng, thưa quý anh, thưa quý vị thính giả. Bởi vì cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa tên cái danh nghĩa thì vẫn còn đấy. Tên cái thực tế không còn ở tại Việt Nâm, nhưng mà tên danh nghĩa và tâm... cái tâm khảm của mỗi người Việt tị nạn ở tại đây. Và tôi biết rằng ngay trong tâm khảm của những người Việt còn ở lại trong nước, họ vẫn còn cái hình tượng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Vì thế cho nên khi mà chúng ta, bởi vì chúng ta hãnh diện là một người lính, anh về hãnh diện là một người thủy quân lục chiến, anh Hiếu hãnh diện hay là một người biển quân, thì chúng ta mặc cái bộ quân phục đó là nói lên cái sự hãnh diện đó và gợi lại những cái hình ảnh hào hùng ngày xưa mà chúng ta đã làm. Và chúng ta làm cho cái giới trẻ về sau này, thế hệ thứ hai, thứ ba, họ biết đến cái cha anh của họ đã chiến đấu như thế nào. Thành thử đối với tôi, cái việc mặc quân phục trở lại, đó là một cái sự biểu hiện, một cái hãnh diện, cái niềm kiêu hãnh của một người quân nhân. Tôi không có ý kiến thắc mắc gì cái chuyện đó. Nhưng mà, thưa quý vị, cái bộ quân phục, nó là đồng phục. Đồng phục có nghĩa là nó phải đồng nhất giữa các đơn vị, nó có thể khác nhau màu áo, có thể khác nhau cái phù hiệu. Nhưng mà tất cả cái kiểu mẫu cắt may tất cả đều là đồng nhất, từ trên xuống dưới, từ cái nón cho xuống đến đôi giày. Thì khi mà chúng ta mặc quân phục, chúng ta cần cái sự đồng nhất đó, bởi vì sự đồng nhất đó làm cho cái hình ảnh quân lực nó đẹp hơn. Ngày xưa trong quân đội chúng ta có cái câu là nhìn quân phục biết tư cách. Cho nên khi mà mặc quân phục á, thì tôi thấy rằng á, là chúng ta chỉ nên mặc ở những cái trường hợp nào nó nghiêm trang. Ví dụ như khi quý vị cần làm một cái nghi lễ chỉ đó cho cộng đồng nhờ làm một nghi lễ chào cờ hay là gì đó, hoặc là khi Hội Cựu Chiến binh Hoa Kỳ mời chúng ta đi diễn hành trong ngày 11 tháng 11, hoặc là chúng ta có những cái ngày lễ Tết, lễ hội gì đó mà cộng đồng muốn chúng ta có mặt để mà biểu hiện cái uy nghi đó thì chúng ta nên mặc những cái dịp đó. Còn ngoài ra, quý vị cũng có thể mặc trong những cái dịp họp hành của các đơn vị, của các hội đoàn của mình. Nhưng mà tôi thấy cái hình ảnh mặc, có những cái nơi họ mặc quân phục đi đến dự những cái tiệc của những hội đoàn khác, mua một bàn, hai bàn rồi kéo nhau vào đó ngồi ăn tiệc, thì cái đó theo tôi thôi, là tôi nghĩ là không nên. Nhưng mà tuyệt đối mà không nên làm nhất là không nên mặc cái bộ quân phục đi vào ngồi những chỗ như là tôi có xem ở trên mấy cái băng video Asia hay là Thúy Nga, tôi thấy có lác đác có một vài ông mặc những cái bộ quân phục ngồi ở trong đó, tôi thấy mặc cái bộ quân phục như vậy không có đúng chỗ, không có đúng nơi, không có đúng lúc. Thành thử đó là cái ý kiến của tôi, tức là mặc để biểu hiện cái sự hãnh diện của mình thì được, và mặc vào đúng chỗ, đúng lễ nghi thì được, chứ không nên mặc bừa bãi. Và khi mặc thì bộ quân phục phải được nghiêm chỉnh, đúng kiểu, đúng mẫu, úi thẳng nếp, và tất cả những phù hiệu, huy hiệu ở trên người là những cái thứ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cấp phát cho quý vị. Chứ chúng ta không thể ra ngoài cái chợ trời chúng ta mua cái phù hiệu MIA, tức là phù hiệu mà người lính Mỹ bất tích. Tôi đã thấy có nhiều người may cái phù hiệu đó lên bộ quân phục, cái đó là điều chúng ta không nên làm, thưa anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đỗ Văn Phúc. Và thưa anh Trần Vệ, anh có ý kiến gì trong cái vấn đề chúng ta nên mặc quân phục trong những buổi lễ này, thưa anh?
Thưa anh Hiếu và anh Phúc và quý khán giả xem đài, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Đỗ Văn Phúc về những ý kiến anh vừa phát biểu. Tuy nhiên tôi còn muốn thêm một vài ý để cho nó rõ ràng hơn. Thứ nhất đó, là quân đội, chúng tôi khẳng định là chúng tôi chưa bao giờ già ngủ. Bởi vì những ngày mà Trung tướng Dương Minh nói là đó cái điều chúng tôi bỏ súng là vì chúng tôi tuân theo cái thượng lệnh. Người quân đội chúng tôi thượng lệnh. Nhưng mà trong tinh thần chúng tôi vẫn là người lính. Và khi qua đến đây, qua đến đất nước Hoa Kỳ, chúng tôi vẫn giữ cái tinh thần của người lính trong chúng tôi. Và bộ quân phục mà chúng tôi mà mặc trong người đó, mặc trên người là đã trải qua bằng xương, bằng thịt, bằng máu và bằng mồ hôi mà chúng tôi đã trong cái thời gian vừa qua ở đất nước. Do đó chúng tôi rất trân quý cái bộ quân phục và chúng tôi luôn luôn nghĩa là hào hùng cũng như là tôn trọng cái bộ quân phục. Do đó chúng tôi luôn luôn muốn mặc cái bộ quân phục trong những cái lễ nghi mà là quan trọng, ví dụ như ngày 19 tháng 6, ngày kỷ niệm tưởng niệm 30 tháng 4 và những cái ngày mà của binh chủng của chúng tôi là chúng tôi mặc. Chúng tôi đồng ý với anh Đỗ Văn Phúc là mình phải mặc đúng chỗ, đúng nơi, không nên có nhiều trong buổi mà tiệc tùng vui vẻ nhảy để mà mặc cái bộ quân phục đó. Mình phải tôn trọng bộ quân phục và khi mình mặc nó, mình phải mặc một cách nghĩa là có nghiêm chỉnh cái bộ quân phục nó như thế nào. Và nhất là cái khi mặc bộ quân phục ở Nam Gali, chúng tôi cũng nói với những quân nhân đó, khi mà mình mặc quân phục đó, đầu tóc mình phải gọn gẽ, không phải để tôi thấy nhiều người mặc quân phục mà để tóc lòa xòa, họ coi như đó là một cái hiện tượng. Và chúng tôi trong một buổi lễ như ngày lễ 19 tháng 6, chúng tôi đều thông báo cho các đơn vị của mình, các quân binh của chúng mình là phải tóc tai gọn gẽ khi mình mặc bộ quân phục. Do đó, cho nên cái ngày mà diễn hành vừa qua thấy một số phụ nữ mặc cái bộ quân phục, chúng tôi rất là thấy là buồn phiền và nhục nhã. Ngay cả những người phụ nữ, tôi thấy nhiều cái đơn vị đó cũng để cho những cái người phụ nữ mặc cái bộ quân phục. Thưa quý vị, cái bộ quân phục này là do cho những cái quân nhân đã từng đổ xương, đổ máu, đổ thịt trong cái cuộc chiến vừa qua. Không phải bộ quân phục này mặc để mà trang hoàng cho những cái buổi dạ tiệc đó. Thành thử chúng tôi cũng đã khẳng định là bộ quân phục này là nên mặc một cách nghiêm chỉnh và đúng theo cái kiểu như cái quân phục của mình. Do đó thì chúng tôi một lần nữa xin kêu gọi tất cả quý vị, quý tất cả cái hội đoàn, khi mặc quân phục phải cẩn thận, đừng để cho người ngoài người ta đánh giá cái quân đội của mình. Bởi quân đội của mình ngày xưa là một quân đội rất là có kỷ luật, quân phong, quân kỷ rất là kỷ luật đó, thưa hai anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của hai anh và đồng thời cũng cảm ơn là hai anh đã trình bày một số điểm mà đáng lẽ là chúng tôi sẽ đề cập đến ở phần sau. Tuy nhiên là hai anh cũng vừa đã đi lướt sơ qua rồi. Thì thưa hai anh, có thể nói là ngày hôm nay thỉnh thoảng chúng tôi cũng đã thấy có một số anh em thêm vào trong các bộ quân phục của mình, có thể là thêm lá cờ Mỹ hay là một vài huy hiệu của Mỹ, mặc dù là anh em muốn mua của Việt Nam, tuy nhiên rằng là cái của Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay không còn nữa, thì anh em hoặc là lý do gì đó thì lại gắn thêm một vài cái huy hiệu của Mỹ, rồi đôi khi có cả những cái huy chương của Mỹ và cái dấu hiệu mà MIA là người Mỹ người lính Mỹ mất tích mà vừa rồi anh Phúc có trình bày. Thì ngoài ra cái vấn đề tác phong bên ngoài khi mặc quân phục thì chúng tôi cũng đã thấy, chứ không phải không, là có những người mặc một chiếc áo có đầy đủ huy hiệu, đầu đội Mỹ, mũ beret xanh hoặc đỏ, vân vân và vân vân, nhưng lại mặc một cái quần jean rồi đi một đôi giày thể thao, hoặc có những vị thì tóc dài quá gáy hoặc là quần kết cái đuôi chuột ở đằng sau nhưng lại mặc bộ quân phục. Thì thưa anh Phúc, trước khi đi sang một cái vấn đề tài khác, tôi biết anh là một người cũng đã từng nghiên cứu về các huy hiệu, về quân phong quân kỷ, thì anh có thể nhận xét gì về việc mặc quân phục của một số người trên, đồng thời là theo anh thì anh có lời đề nghị gì với anh em chúng ta khi mặc quân phục, mặc dù hôm nay buổi nói chuyện của anh em chúng ta hoàn toàn trên tư cách chỉ là ba người lính, chúng ta không đại diện cho bất cứ một cái hội đoàn nào, mà chúng ta chỉ là ba người lính hội luận với nhau về cái vấn đề làm thế nào bảo vệ danh dự quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa anh Đỗ Văn Phúc.
Vâng, kính thưa anh, thưa tất cả quý vị, tôi thường đi tham dự với các hội cựu chiến binh của Hoa Kỳ thì tôi thấy họ mặc như thế này. Thường thường họ có cái đồng phục riêng của cựu chiến binh, họ có thể mặc thường phục dân sự, nhưng mà họ mặc một cái blouson hoặc là một cái áo vest ngắn, thì tên đó, tại vì họ mặc cái đồ đó là đồ dân sự, cho nên họ không cần phải tôn trọng cái nguyên tắc nào hết. Họ có thể may bất cứ cái thứ phù hiệu gì họ thích lên đó, thì tôi nghĩ cái điều đó là không có sai. Nhưng mà khi mà đã mặc đúng bộ quân phục từ trên xuống dưới, tức là có cái nón beret, cái nón lưới trai cho xuống đến dưới, thì tất cả những thứ đó tôi đề nghị là phải của quân đội. Tôi rất là buồn khi mà thấy có một vài nơi tôi đi, tôi thấy có một số mặc cái bộ quân phục bốn túi, tức là gọi là tiểu lễ mùa hè mùa đông. Tôi nhìn xuống dưới, thưa quý vị, có những người mang đôi giày dân sự, và thậm chí có những người mang đôi giày thể thao, tức là cái loại running shoes đó. Thì tôi nghĩ là đã bỏ được mấy trăm bạc mua một cái bộ quân phục như vậy thì tiếc chi 100 bạc mua một đôi giày đen để mang cho nó đúng kiểu, và cái đôi tất, đôi vớ cũng phải vớ màu đen, và cái cà vạt cũng phải cà vạt đen chứ không thể cà vạt xanh hay là cà vạt màu khác được. Thì đó là cái cách mà chúng ta mặc cho đúng, tức là đã mặc thì phải mặc cho đúng. Còn về cái vấn đề, tôi cũng nhìn thấy những cái hiện tượng như thế này. Hình như là họ nghĩ rằng sau 40 năm, sau 40 năm chiến tranh rồi, bây giờ không còn hồ sơ, không còn cái thứ gì. Cho nên tôi thấy có một số họ đeo huy chương cũng rất là lạm dụng. Tôi hồi trước, thưa quý vị, cách đây 23, 24 năm tôi làm chủ tịch một hội cựu quân nhân ở tại một địa phương. Và cũng có nhiều khi tôi cũng thấy có nhiều ông họ đeo huy chương, họ đeo đủ thứ. Cũng cả anh dũng bội tinh, thậm chí cũng cả vàng bạc chương liễu, rồi cả chiến thương bội tinh. Nhưng mà khi mà trò chuyện lâu ra, lân la ra thì mới biết họ chưa hề đeo, họ chưa hề đi ra tận bạc ngày nào cả. Chúng tôi nghĩ rằng là quân đội họ rất là công bằng, quân đội Việt Nam Cộng Hòa rất là công bằng. Những người ra chiến trường hàng ngày đối diện với cái chết đầu tên mũi đạn thì người đó được những cái loại huy chương như anh dũng bội tinh, phi dũng bội tinh, hải dũng bội tinh, biệt công bội tinh. Phải đổ máu ra thì mới có được cái chiến thương bội tinh. Bù lại, những người làm việc ở văn phòng là những người cũng đóng góp rất là tích cực cho cuộc chiến. Nếu làm việc đắc lực và làm việc tận tâm thì họ cũng có loại huy chương họ như là tham mưu hay là huấn vụ hay là kỹ thuật cái gì đó. Tôi thấy quân đội rất là công bằng. Cho nên nếu mà chúng ta không có thì đừng có đeo huy chương của cái mà những cái thứ mà chúng ta không tạo nên được. Đấy là cái mà tôi nhìn thấy. Ví dụ như trên cái bộ đại lễ của một cái ông chuẩn tướng cảnh sát mà cách đây 1-2 tuần chúng ta có đề cập đến, tôi thấy ông đeo đến 7 hàng huy chương, thưa quý vị. Mà tôi biết trong qua thời gian vừa qua, 2 tuần vừa qua, chúng tôi nhận rất nhiều email và chúng tôi biết ông ta khi ra trường chuẩn úy thì đã biệt phái về Bộ Tư pháp rồi. Và sau đó ông ta được tuyển dụng vào cảnh sát bởi vì ông ta là thẩm phán, cho nên được thăng cấp đại tá rồi lên chuẩn tướng. Tức là có thể nói nếu ông ta có chiến công thì thì cái chiến công đó được hưởng cái cảnh sát bộ tinh của ông ta, chứ ông ta không thể nào có những 6-7 hàng huy chương mà trong đó có nhiều huy chương của quân đội được. Đó là một cái việc lạm dụng mà tôi rất rất lấy làm buồn, làm cho những người mà có công lao, có chiến đấu hoặc có công lao tận tâm với cái sự việc, họ buồn lòng vô cùng, bởi vì thấy những người họ đeo một cách rất là gọi là lạm phát. Thưa anh Hiếu.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Thưa anh Trần Vẻ, anh có thêm ý kiến gì vào vấn đề này không ạ?
Thưa hai anh là và quý khán giả xem đài, thì tiện đây tôi cũng xin đề nghị với tính cá nhân thôi, bởi qua cái nhận xét cũng như có tham khảo cũng như chuyện với một số quý vị về trong quân đội, thì thật sự ra bây giờ tất cả mọi người khi mặc đồ quân phục của thì họ cũng ngại lắm. Thứ nhất là mình cũng lớn tuổi, thứ hai là nhiều người còn nói thôi mặc chi nữa, đó, thành thử mặc họ cũng ngại. Nhưng mà để chứng tỏ rằng bên ngoài nhìn mình á, trong những cái buổi lễ hay buổi tiệc gì đó, mình là người quân đội, thưa quý vị, và tôi thấy đã có nhiều người mặc và chính cá nhân tôi cũng mặc, thì thế là quý vị này, khi mà đi dự tiệc hay dự gì chúng ta mặc thường phục, vest, cravat đàng hoàng, nghiêm chỉnh, nhưng mà ta đội cái nón binh chủng của mình. Ví dụ như món beret của tôi thì cuộc chiến, món biệt động quân, món không quân chẳng hạn, chúng ta đội cái nón của mình cho nó gọn gàng vô. Thì khi người ta nhìn vào, người ta đánh giá đó là một cái người quân đội. Và người ta nhìn cái nón, ta biết là binh chủng nào. Thì thưa quý vị, đã một số nếu trường cũng như là một quý quân nhân mà đã tôi thấy ra đội như vậy. Và khi chúng tôi mà gặp nhau mà đội cái nón đó mà chúng tôi đứng với nhau một đám đó, thì rất là đẹp. Mà vì đã nhìn vào đúng là mấy ông này là quân đội rồi, cũng cần mặc vào đồ quân đội làm chi. Và nếu mà đi dự tiệc bình thường cũng được, không ai trách mình hết. Thì đó là một cái kiểu mà chúng tôi cũng xin đề nghị, nếu mà quý khán giả mà xem đài, quý vị quân nhân mà xem đài thấy hữu lý thì mình có thể mặc như vậy. Nhưng mà khi mặc như vậy là mình phải mặc vest, cà vạt đàng hoàng để chứng tỏ là mình một cái người mà đứng đắn, và mình đội cái nón beret của đơn vị của mình đó, thưa quý anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh. Tôi rất đồng ý với ý kiến của anh Trần Vẻ ở một cái phần trước, tức là anh đã nói rằng là chúng ta là những quân nhân hiện giờ chưa giải ngũ, và chúng ta cũng vẫn đang tiếp tục chiến đấu, mặc dù chiến đấu trên một hình thức khác. Thì rất đồng ý với anh ở điểm này, và cũng mong rằng tất cả mọi người quân nhân của chúng ta, nếu chúng ta có những suy nghĩ như anh Trần Vẻ, thì đó cũng là một phần chúng ta đã bảo vệ cái danh dự của người lính Việt Nam Cộng Hòa, bảo vệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và thưa hai anh, chúng tôi thấy có một số cái việc như thế này nó cũng đã xảy ra, và chúng tôi cũng đã từng hỏi những người phụ trách, tức là trong những cái bữa tiệc có thể là của quân binh chủng cũng có, hoặc là một bữa tiệc gì đó, thì hay có cái màn gọi là dạ tiệc, thế rồi sau đó là dạ vũ, ngay kể cả những bữa cơm cái quỹ yểm trợ cho anh em thương phế binh nữa. Thế thì chúng tôi cũng có hỏi ban tổ chức là nếu mà chúng ta là những người lính mà ngày hôm nay mà chúng ta vẫn còn tiếp tục chiến đấu, mà trong khi đất nước của chúng ta đang như thế mà ngày hôm nay chúng ta cứ tổ chức có những cái bữa dạ tiệc như thế này, sau đó lại dạ vũ, thì quả thật là theo ý kiến của cá nhân tôi thì nó cũng làm giảm cái ý nghĩa mà của người lính của chúng ta đi. Thì thưa anh, những cái buổi lễ, những cái gọi là cái bữa tiệc hội ngộ đồng hương hay là của các trường này chúng tôi không nói, nhưng mà thưa anh, trong những cái buổi tiệc mà của ví dụ như ngày thành lập binh chủng thủy lục chiến, ngày thành lập binh chủng nghỉ hưu, vân vân và vân vân, như thế chúng ta có nên tổ chức những cái mà gọi là dạ vũ hay không? Bởi vì nếu chúng ta vẫn còn mang trong người cái trách nhiệm mà đối với tổ quốc, thì theo tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào cái việc mà chúng ta làm gì cho đất nước của chúng ta, hơn là chúng ta tổ chức những cái buổi dạ tiệc như thế, dạ vũ như thế. Bởi vì tổ chức dạ vũ vô tình nó đã làm giảm cái giá trị của người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đi. Và tôi có nhớ, tôi có gặp một người sĩ quan trẻ của một khóa khoảng 27-28 gì võ bị. Thì tôi có hỏi cậu ta là sao cậu không ra nhảy đầm. Thì cậu ta nói cho tôi như thế này: anh Hiếu à, mặc dù chúng tôi không có một cái văn bản, nhưng chúng tôi có một cái sự thỏa thuận với nhau là anh em, tức là một cái văn bản mà bất thành văn, có một cái bất thành văn là trong tất cả các sinh hoạt mà như thế này, anh em Võ Bị không bao giờ mà đi ra mà nhảy đầm cả, thì đó là một cái điều rất là đáng khen. Thì thưa hai anh, đầu tiên là anh Trần Vệ, xin anh Trần Vệ cho biết ý nghĩ của anh về vấn đề này. Tôi xin lặp lại, đây là hoàn toàn với tính cách cá nhân. Vâng, thưa anh.
Thưa anh Đoàn Đồng Hiếu và anh Đỗ Văn Phúc và quý khán giả trên đài, cái vấn đề này nó cũng có nhiều cái điểm mà mình phải cần suy xét. Thứ nhất, theo cá nhân tôi, đây là cũng cái phát biểu cá nhân tôi, nhưng mà tôi thì tôi thoáng hơn. Mình tùy theo cái buổi lễ, ví dụ như những cái buổi lễ tưởng niệm đau thương ngày 30 tháng 4, những buổi tưởng niệm về những cái người chiến sĩ đã bỏ mình, thì đó là cái buổi đau khổ, và chúng ta dứt khoát là không nên có những cái buổi già vũ sau buổi lễ. Nhưng thưa quý vị, chúng ta cũng nên không nên khe khắt quá, cá nhân tôi như vậy. Ví dụ trong những buổi lễ mừng ngày thành lập binh chủng, những buổi ngày mừng ngày chiến thắng, thế đó là cái ngày mừng thì mình có thể mình du di. Nhưng mà những khi mình mặc như vậy, mình không nên mặc cái bộ quân phục mình ra mà nhảy đầm. Cho chúng tôi cộng thường như vậy, và khi chúng tôi muốn ra nhảy đầm á, chúng tôi thay thường phục, bởi vì đó là ngày vui. Còn nếu mà cái ngày vừa rồi thì trong ở Nam Gali cũng có một cái chùa xảy ra là trong cái ngày lễ tưởng niệm, thì không hiểu sao tự nhiên mấy cô ca sĩ lên, bây giờ thưa quý vị, có thể muốn quý vị muốn nhảy đầm thì cứ ra, nhiều anh là nhảy ra, thì ban tổ chức liền nghĩa là có cái cảnh cáo này, đây là buổi lễ tưởng niệm chứ không buổi lễ vui chơi, xin quý vị thông cảm. Thì sau đó chúng tôi cũng dẹp thôi. Nhưng mà thành thử cái ý kiến của tôi như vậy đó, chúng ta phải cân nhắc trong nhiều lễ nào có nên và lễ nào không, và khi mà tổ chức đó thì những người ban tổ chức đó phải nói trước cho đây là buổi lễ, xin quý vị chúng ta không nên có già vũ, và ban tổ chức chúng tôi không có tổ chức già vũ, và có những buổi lễ mừng thì chúng ta có thể sau buổi lễ để chúng ta có quyền già vũ. Đó là ý kiến cá nhân của tôi đó anh, thưa anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trần Vệ rất nhiều, và thưa anh Đỗ Văn Phúc, anh có ý kiến gì về vấn đề này?
Dạ, thưa anh, tôi đồng ý với anh về cái vấn đề này, bởi vì thưa chúng ta đã ở cái xã hội Hoa Kỳ, chúng ta thấy cái sinh hoạt của Mỹ rồi, cái chuyện gì đau thương nó xảy ra đó, nhưng mà ngày hôm sau người Mỹ họ không có để cái buồn đó mà cứ tưởng niệm cái buồn đó mãi, và họ bảo move on, tức là cuộc sống vẫn cứ tiến hành, vẫn tiếp tục. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đã mất miền Nam đến nay 40 năm. Tuy rằng chúng ta canh cánh trong lòng một cái mối hận, một cái mối, nghĩa là một cái ước vọng để được trở về giải cứu đồng bào. Chúng ta vẫn nghĩ đến đồng bào của chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể để cho cái đau thương đó nó cứ dằn vặt chúng ta 40 năm rồi cứ tiếp tục mãi. Cho nên phần nào chúng ta truy niệm, như là anh Vệ nói, những cái lễ mà truy niệm hay là cái gì đó thì chúng ta không được quyền vui chơi như ngày 30 tháng 4, ví dụ vậy. Nhưng mà cái ngày ví dụ như ngày 19 tháng 6 thì có vui thì cũng được, bởi vì cái chuyện đó chúng ta phải sống và cái cuộc sống chúng ta vẫn tiến. Đó. Và cái thứ nhì nữa là không phải chúng ta là cái đối tượng ở trong cái bữa tiệc đó, mà còn có thân nhân của chúng ta, còn có bạn bè và các giới trẻ, chúng ta phải để cho họ vui chơi. Nhưng có một điều là nếu mà khi ra nhảy đầm thì thưa quý vị, có những cái điệu nhạc mà chúng ta mặc quân phục hay mặc vest cầm lê nhảy rất là đẹp thì không sao, nhưng mà có những cái điều ví dụ bây giờ quý vị ra mà đánh nhạc hip hop rồi nhảy như kiểu mà nhạc rap đó, mà chúng ta mặc cái bộ quân phục ra mà làm cái chuyện đó thì có lẽ là tôi xin không, hoàn toàn không đồng ý với việc đó, thưa anh Hiếu.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh. Bây giờ sang một cái vấn đề, mà cái vấn đề này có thể nói rằng là nó cũng rất nhạy cảm, mà cũng nhân đây thì chúng ta cũng phải nói, và nói một lần, mặc dù trên tư cách của những ba chúng ta đều là những người lính cả, đó là cái việc mà sự lạm dụng, tôi có thể nói là sự lạm dụng cái lá cờ vàng của chúng ta. Thì thưa hai anh, tôi đã thấy trong một số các cuộc biểu tình, nếu mà cuộc biểu tình mà chống Cộng sản Việt Nam thì chúng tôi không nói làm gì. À, tuy nhiên, có những cuộc biểu tình mà chỉ là chống đối giữa nhóm người Việt này và nhóm người Việt kia, thì thưa anh, thưa hai anh, là tôi đã thấy có những hình ảnh là có những người của nhóm này hoặc là của nhóm kia mặc những bộ đồ quân phục Việt Nam Cộng Hòa. Có. Và đồng thời tôi cũng đã thấy là có cái hiện tượng là nhóm bên này chống nhóm bên kia và nhóm nào cũng mang cờ vàng cả. À, và đặc biệt tôi xin đơn cử là cách đây vào khoảng 20 năm có một cuộc biểu tình ở trên Colorado để mà phản đối một vị hòa thượng vì những cái lý do cá nhân gì đó. Và tôi thấy là những bà con ở trên đó đã mang cờ vàng đến đó để mà có một cái hành động biểu tình như thế. Thì thưa anh, cái việc này có phải rõ ràng là họ đã lạm dụng lá cờ, cờ vàng là biểu tượng mà thiêng liêng của tổ quốc của chúng ta hay không? Thưa hai anh, chúng tôi xin kính mời anh Đỗ Văn Phúc trước.
Thưa quý vị, thưa hai anh, cái việc này tôi không có được biết được cái sự kiện nào xảy ra trong cái phạm vi của tôi hay là sự hiểu biết của tôi, thành tôi cũng không biết nói như thế nào. Nhưng mà cái việc mà trong nội bộ với nhau và đem lá cờ ra để mà cùng đi biểu tình chống đối, thì cái việc đó tôi hoàn toàn tôi thấy là nó đúng như anh Hiếu nói, là một sự lạm dụng vô cùng. Chúng ta phải trân trọng lá cờ, không phải vì chúng ta trân trọng lá cờ cho nên chỗ nào chúng ta cũng phải dương lá cờ của chúng ta lên được. Chúng ta phải dương như là mặc quân phục, chứ phải dương đúng chỗ đúng lúc và dương một cách nghiêm trang, chứ không thể đem lá cờ chúng ta để đi chống một ông thầy, một ông cha nào đó rồi chúng ta mang lá cờ đi, hay hội này chống hội nọ chúng ta mang lá cờ đi. Cái sự lạm dụng đó tôi thấy nên để dành cho các cộng đồng, các ban chấp hành cộng đồng địa phương hay các hội đoàn nào có mặt ở trong cái địa phương đó, họ sẽ giải quyết với nhau, thưa anh.
Dạ vâng, xin kính mời anh Trần Bảy.
Thưa hai anh và quý khán giả xem đài, thì tôi cũng đồng ý với anh Đoàn Đồng Hiếu đã nêu lên cái vấn đề này với cái tinh thần là chúng ta phải tôn trọng triệt để, phải nói tôn trọng triệt để chứ không phải tôn trọng mà không đâu lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà khi xuất hiện ở đâu là phải đúng cái mục tiêu, chứ không phải là thì trong những cuộc biểu tình mà chống cộng sản đương nhiên là chúng ta phải có dương lá cờ đó và mạnh mẽ. Nhưng mà thưa quý vị, mình đã nhiều khi lạm dụng, như anh Hiếu vừa nói rất đúng, là đã lạm dụng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Chúng tôi đơn cử là ở Nam Cali cũng đã từ trước đây cũng có cái hai tờ báo mà chống nhau đó, thì họ cũng đem cờ bên này, đem cờ bên kia, cũng đem cờ rồi bên kia mặc quân đội, bên này mặc quân đội là để mà chống nhau. Thành thử cái đó là cũng rất là làm hại đến cái uy tín cũng như của người Việt chúng ta, và đã sụp đục mà đến cái lá cờ vàng báo sọc đỏ. Lá cờ vàng báo sọc đỏ của chúng ta là phải có cái tôn ti trật tự, phải có đúng lúc và đúng nơi. Thì chúng tôi cũng kêu gọi cái này làm do các cộng đồng cũng như các đơn vị đó, khi mình mà đi mang lá cờ vàng báo sọc ra để mà ngoài đó, thì chúng ta phải cẩn thận cái mục tiêu của mình là ai và xứng đáng không, nhất là để cho mình đừng có làm hại đến lá cờ vàng báo sọc đỏ. Bởi vì thưa quý vị, các đơn vị mà muốn mua cờ vàng báo sọc đỏ bây giờ dễ quá, tôi ra ngoài tiệm là mua cái là cỏ thôi, và cứ trương lên cái là đi chứng tỏ là ta đây là người tranh đấu. Thì chúng tôi cũng rất là thấy cảm ơn cái vấn đề này, và chúng tôi ngay tại hội đoàn chúng tôi các ở Nam Cali, chúng tôi cũng sẽ thảo luận với các hội đoàn cái vấn đề này đó, thưa hai anh.
Thưa hai anh, sau đây là một vấn đề rất nhạy cảm và cũng đang gây rất nhiều tranh cãi trong hàng ngũ cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước năm 1975, việc phủ cờ chỉ dành cho người quân nhân hy sinh vì tổ quốc tại mặt trận cũng như những quân nhân đã chết vì công vụ. Vì phủ cờ tức là tổ quốc ghi ơn những người đã hy sinh này. Ngày hôm nay, tại hải ngoại, vấn đề phủ cờ cũng được đặt ra rất nhiều tranh cãi. Có người cho rằng ngày hôm nay không có hay chưa có những ai hy sinh vì tổ quốc nên không đồng ý việc phủ cờ. Tuy nhiên, cũng có những người cho rằng cũng nên phủ cờ cho những người đã có những cống hiến sức lực trước năm 1975, cũng như những người mà ngày hôm nay cũng còn đang đóng góp phần mình cho công cuộc đấu tranh chung. Thưa hai anh nghĩ sao về điều này? Và chúng tôi xin kính mời anh Đỗ Văn Phúc trước.
Tôi cũng xin thưa, đây là một vấn đề mà trong mấy tuần qua chúng tôi đã có những cái trao đổi với rất nhiều vị tướng lãnh và quý vị liên tưởng trong quân đội về cái vấn đề mà phủ lá cờ này. Thì như một số người mà đã biết về những cái huấn lệnh của trong quân đội thì biết rằng cái việc phủ cờ đây là một cái vinh dự mà đất nước, tổ quốc do chính phủ đại diện trao cho cái người đã hy sinh vì tổ quốc. Trong đó có người quân nhân chết ngoài mặt trận hay là chết trên đường công vụ hay cả những viên chức cao cấp hy sinh vì tổ quốc hoặc là bị cộng sản sát hại. Thì cái đó người ta vừa coi đó là một cái vinh dự của cái người chết và coi đó là cái sự biết ơn của tổ quốc đối với người đó. Thì hiện nay trong thời gian mà chúng ta ở tại Hoa Kỳ, chúng ta thấy có nhiều cái trường hợp những quân nhân qua đời được phủ cờ. Thì cái này nó tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, bởi vì bây giờ chúng ta cũng tôn trọng quyền tự do với nhau. Nhưng mà khi mà nếu nêu ra nguyên tắc thì cái việc phủ cờ này chỉ dành cho những người hy sinh vì tổ quốc. Còn nếu như những người đã về lớn tuổi, về già, chết bệnh, chết tai nạn gì đó, thì cái này theo nhiều vị cho biết có quyền phủ lá cờ để tự xác minh cái lý lịch của mình là người của nước Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà để hưởng được một cái lễ phủ cờ có nghi thức quân cách thì cái chuyện đó không có ấn định. Thành thử ra đây là một việc mà chúng tôi từ trong mấy tuần này chúng tôi xin thưa quý vị, chúng tôi liên lạc được hai vị tướng, một vị tướng hải quân và trong đó có nhiều vị liên tướng, rất nhiều vị liên tướng cũng lên tiếng về cái vụ này. Và chúng tôi cũng không thể nào đi đến một kết luận nào được, bởi vì đây là quan điểm của mỗi người. Nhưng mà với cá nhân của riêng tôi thì tôi có trình bày cái vấn đề là trước đây là ông Đô Đốc Cang, Thiếu tướng Lê Quang Lưỡng thì đã có, đây là cái email của ông Đô Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại có viết này. Tôi được biết trong buổi cơm tại Bakerfield có ba người, Đô Đốc Cang, Chuẩn tướng Lưỡng và Hải quân Đại tá Lê Hữu Rõng có bình luận nhân việc ca sĩ Hùng Cường chết năm 96 mà có lễ phủ cờ. Đô Đốc Cang và tướng Lưỡng cho biết là việc làm đó không đúng và nói rằng chỉ có quân nhân chết trận hay công vụ mới được làm lễ phủ cờ. Và hai ông nói sẽ dặn gia đình trước, tức là tâm cái này có xác nhận là tướng Lưỡng có dặn gia đình là không làm lễ phủ cờ bởi vì ông không chết ở ngoài trận mạc. Và cái việc đó được hai vị đại úy của binh chủng nhì dù là đại úy Võ Trung Tín và đại úy Nguyễn Hữu Viên viết về cái trường hợp đó. Và nhà văn Vũ Ánh cũng đã viết một cái bài rất là đầy đủ về cái việc đó. Thì sau này cái việc đó, việc mà tướng Lưỡng qua đời đến nay cũng 7, 8, 9 năm rồi, thì chúng ta thấy rằng các vị đó đã xác nhận rằng mình không chết ngoài trận mạc cho nên không phủ cờ. Thì cái đó tôi không có cái quyền gì để mà có ý kiến gì tâm này, tôi chỉ nêu cái trường hợp như vậy để cho quý vị suy nghĩ. Nhưng mà chắc chắn rằng cái khi mà chúng ta đem cái lá cờ đến phủ, chúng ta có biết được rằng người đó ngày xưa khi họ trong quân đội họ có chiến đấu nhiệt tình hay không, hay họ thuộc cái loại ăn rồi như là lái xe, chắc xe đi chở ép phe, đi kiếm tiền hối lộ, đi bán cọc sắt kẽm gai, hoặc là cái người mà sau khi tốn hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức không thoát khỏi cái quân dịch phải đi lính. Thành ra đó là những người mà nếu mà chúng ta phủ cờ cho những người đó thì quý vị nghĩ cái lễ phủ cờ nó có giá trị gì không? Hoặc là ví dụ lấy trường hợp Nguyễn Cao Kỳ đã từng về Việt Nam nịnh bợ cộng sản rồi trở lại đây, bảo bây giờ ông cũng là cựu thiếu tướng phủ cờ cho ông. Tôi không đồng ý cái chuyện đó. Thưa, nếu anh Vệ có ý kiến xin mời anh Vệ.
Dạ vâng, xin ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đỗ Văn Phúc rất nhiều đã tiếp lời tôi trong khi tôi bị rớt đường dây. Và xin kính mời anh Trần Vệ có ý kiến trong vấn đề này.
Thưa hai anh và quý khán giả xem đài, thì thưa quý vị, cái vấn đề phù cờ này nó cũng có nhiều cái ý kiến. Và bây giờ chúng ta đó thì đang ở trong cái đất nước tự do. Thì ngày xưa khi mà được phù cờ là phải là một cái trọng thể, đó là một lễ rất là trọng thể. Và như anh Phúc vừa nói phải chết tại mặt trận để có công. Nhưng mà theo ý kiến tôi đó, thì vấn đề phù cờ nó cũng có cái ý nghĩa là ví dụ như ngày 30 tháng 4 chúng ta bỏ nước ra đi. Thì chúng ta đã không chấp nhận cái chế độ cộng sản. Và nhiều người trong quân đội dù có ngày xưa có làm gì đến nữa, nhưng mà khi đã bỏ nước ra đi thì coi như là đã có một cái sự mà vì đất nước, vì tổ quốc mà đã ra đi để tìm tự do. Do đó thì những người gia đình đó họ muốn là khi mà chết đi thì được phủ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, là lá cờ của tự do và dân chủ. Thì cái việc này ngay cả hội đoàn chúng tôi khi mà phụ cờ, khi mà nhận cái trách nhiệm phụ cờ cho một cái người của mình đó, trong quân ngũ của bên đồng đội của mình, thì chúng tôi cũng nghiên cứu là qua cái vị đó trong cái thời gian qua đã có những cái gì mà đã có những hoạt động thế nào. Đồng thời chúng tôi cũng hỏi gia đình là bây giờ khi mà trong gia đình vì đó chết mất tự trần thì gia đình có đồng ý phụ cờ hay không. Thì một số gia đình nói là ông chồng hay cha chúng tôi cũng muốn là khi chết đi được là phụ lá cờ vàng ba sọc đỏ mà chồng và cha chúng tôi đã hy sinh vì cái lá cờ đó. Do đó thì chúng ta cũng làm theo cái thiện nguyện của người chết. Nhiều người chết, ví dụ như vừa rồi anh Phúc vừa nói đó, tướng Lê Quang Lượng không muốn phụ lá cờ, thì mình cũng phải thiện nguyện theo cái đương sự thôi, cái người đó. Do đó thì trong vấn đề phụ cờ thì chúng ta cũng nên cân nhắc, nên nó kỹ, đừng có phụ mà một cách mà không có nghiêm túc. Như vừa rồi quý vị thấy là Việt Dũng đó, Việt Dũng khi mà chết đó thì chúng tôi cũng là quân đội, mà anh Việt Dũng đâu phải quân đội, nhưng mà tôi thấy anh Việt Dũng anh đã hy sinh rất là nhiều cho cái tự do dân chủ, và chúng tôi thấy là anh xứng đáng được phụ lá cờ. Do đó thì các hội đoàn chúng tôi cũng đồng ý là phụ lá cờ cho anh Việt Dũng. Nhưng mà gia đình thì khi họ nói rằng khi quý vị có thể trao lá cờ chúng tôi, chúng tôi sẽ để lên bàn thờ cho anh Việt Dũng để chứng tỏ rằng anh Việt Dũng là cái người đã hy sinh, đã sống cuộc đời cho cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó, thưa anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh. Tức là vấn đề tóm lại là trước đây thì khi còn ở trong nước trong trận chiến tranh thì khi mà phủ cờ tức là hàm chứa cái ý nghĩa là tổ quốc ghi ơn, và cái điều đó là cái điều chắc chắn. Và ngày hôm nay tuy nhiên chúng ta ở hải ngoại thì chúng ta phủ cờ cho những anh em của chúng ta ngày hôm nay qua đời chứ không phải là còn hy sinh nữa, thì cũng đồng ý với hai anh rất nhiều ở cái điểm là chúng ta phải cân nhắc làm sao mà phủ lá cờ của chúng ta cho những người xứng đáng, có thể nói rằng là đã có những cái đóng góp trước đây trong cuộc chiến tranh 20 năm bảo vệ miền Nam, đồng thời là ngày hôm nay vẫn còn có những cái đóng góp rất là tích cực cho cái công cuộc đấu tranh chung của đồng bào của chúng ta ở trong cũng như là ngoài nước. Thì cái điều đó cũng rất cảm ơn cái ý kiến phần trình bày của hai anh. Quả thật là cái buổi hội luận ngày hôm nay chúng ta trên cái cách là ba người lính chúng ta cũng đã mạnh dạn để nói lên tất cả những cái điều suy nghĩ của chúng ta. Và cá nhân chúng tôi cũng xin đề nghị là tôi biết anh Phúc cũng như là anh Trần Vệ là kể từ ngày mà chúng ta rời khỏi nhà tù và rời khỏi Việt Nam đi sang đây, thì ngay kể từ ngày đầu tiên khi chúng ta bước chân đặt chân đến Hoa Kỳ là chúng ta đã sẵn sàng để mà tiếp tục trở lại cái trách nhiệm mà chúng ta chưa hoàn thành, vẫn còn dở dang cho đến ngày hôm nay. Và cũng đó cũng là một cái điểm là bảo vệ danh dự của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi cũng mong rằng tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa, nếu mà mọi người như các anh đã từng chiến đấu trước đây và ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục chiến đấu, và nếu mọi người, tất cả những quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều như hai anh ngày hôm nay, thì cái điều đó là cái điều đã chúng ta đã bảo vệ danh dự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa một cách rất là mãnh liệt và rất là trân quý. Và thưa hai anh, bởi vì thời gian của chúng ta có hạn, chúng tôi xin kính mời anh Đỗ Văn Phúc có đôi lời kết trước khi chào tạm biệt khán giả, sau đó đến anh Trần Bệ. Xin kính mời anh.
Vâng, thưa anh Hiếu, xin cảm ơn anh Vệ đã đến với anh em chúng tôi ngày hôm nay. Và tôi xin thưa với quý vị như thế này, là đây là những cái vấn đề mà rất là gọi là rất là tế nhị, rất là khó nói ra. Bởi vì nó mình muốn nói là mình chỉ muốn nói cái sự kiện thôi, cái hiện tượng thôi. Nhưng mà khi nói thì cũng có thể làm buồn lòng hay là động chạm đến một số anh em nào đó, mà biết đâu trong đó có ngay cả những anh em của chúng mình. Vì thế trong thời gian mấy năm vừa qua đó, khi mà tôi đảm đương công tác của cộng đồng thì tôi rất là nín lặng về những cái vấn đề này. Thậm chí như là thời gian cách đây 1-2 tuần thì những vị biên tướng như tôi vừa trình bày với quý vị có nói là tôi lên tiếng, thì tôi nói bây giờ tôi ở cái vị trí không thể nào lên tiếng vấn đề này. Và đây là những vấn đề để cho những vị trong hội đoàn quân đội lên tiếng. Nhưng mà hôm nay sẵn mà có anh Tần Vệ đến thì chúng tôi cũng góp ý, và chúng tôi mong rằng là chúng tôi chỉ lên tiếng về cái hiện tượng thôi, chứ không nhằm để mà đả kích một cá nhân nào. Thành thử ra xin quý vị thông cảm, đây là để bảo vệ cái danh dự của Bộ Quân phục Việt Nam Cộng Hòa mà chúng tôi phải lên tiếng. Để chấm dứt thì tôi xin cảm ơn hai anh một lần nữa, và xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả nghe đài.
Chúng tôi xin kính mời anh Trần về.
Trước khi chấm dứt thì chúng tôi xin cảm ơn anh Đoàn Trọng Hiếu và anh Đỗ Văn Khúc đã cho tôi có cơ hội để nói lên cái tâm tư của mình. Thì lời cuối của tôi là xin tất cả quý chiến hữu, quý niên trưởng, quý chiến hữu và quý đồng hương hãy giữ vững cái tinh thần của người người Việt tại hải ngoại, và chúng ta phải giữ cái niềm tin một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về trong vinh quang. Bởi vì thưa quý vị, chỉ có niềm tin mới đem đến cho chúng ta một cái sự chiến thắng. Thưa quý vị, chúng tôi đã tù cải tạo mà của cộng sản đó là 13 năm rưỡi, thì chúng tôi luôn luôn giữ niềm tin một ngày nào đó chúng tôi sẽ ra khỏi đây. Và thưa quý vị, ngày nay chúng ta những người mà HO đó đã được có mặt ở đây là đứng tỏ rằng chúng tôi luôn luôn giữ niềm tin. Và lời cuối là chúng tôi xin quý vị hãy giữ vững một niềm tin chiến thắng, bởi vì cái chế độ cộng sản bao tàng lút thẻ thức đó không bao giờ chúng nó tồn tại trên cái đất nước của Việt Nam của chúng ta. Xin chào quý vị.
Dạ vâng, chúng tôi xin cảm ơn lời kết luận của anh Trần Vệ cho chương trình ngày hôm nay, và thay mặt cho thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam, chúng tôi xin cảm ơn anh Trần Vệ, cảm ơn anh Đỗ Văn Phúc đã đến với chương trình Tiếng Gọi Công Dân của buổi hội luận bảo vệ danh dự quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn toàn thể quý thính giả đã lắng nghe ba người lính, ba anh em chúng tôi đã hội luận trong suốt 55 phút vừa qua về một đề tài có thể nói rằng là cũng rất khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đã mạnh dạn để nói lên tất cả những cái sự suy nghĩ của mình với mục đích làm sao để mà bảo vệ được quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là cái ước vọng sau cùng là giải thể được chế độ Cộng sản, để mà có ngày mọi người ở trong cũng như là ngoài nước bắt tay để xây dựng lại đất nước. Và xin cảm ơn toàn thể quý thính giả, xin cảm ơn anh Trần Vệ và anh Đỗ Văn Phúc, và xin kính chào hai anh.
Là mười người đứng lên.